cảm thọ khổ gốc từ sinh lý. Đấy. Thế biết như thế, nếu mà mình biết là cái gốc là tại cái thần kinh của mình yếu thì mình phải ngủ, nghỉ ngơi để điều hòa lại, lấy sức khỏe lại mà tu. Thế cho nên phải tìm cái gốc của sự gắt gỏng. Mà cũng có khi chị em ta khó tính, thế cho nên ở đây các ngài mới khuyên mình, khuyên chúng ta. Thầy nói các ngài, tuy là thầy viết cái cuốn sách này mà sao thầy lại nói các ngài, là bởi vì cái cuốn sách này tay thầy thì viết, nhưng mà cái ý ở trong đây ấy, là thầy góp, thầy bao nhiêu năm góp bao nhiêu năm, như thầy hôm vừa rồi thực đã nói với chị em đấy. Cho nên sưu tầm những các sách vở nói về tứ niệm xứ để hoàn thành cái quyển sách này. Cho nên những cái ý kiến ở trong này là của các ngài. Thế thì đây các ngài khuyên chúng ta cảm thọ, phải tìm cái nguyên nhân của sự gắt gỏng. Đấy, mình gắt gỏng, mình bực, mình mệt trong cơ thể, mình cũng phải tìm xem cái gốc nó từ đâu. Mà chị em chung quanh mình người ta gắt gỏng, mình cũng đừng vội cử lỗi, kết tội, giận, mình phiền nhọc người ta. Mà mình cũng nên tìm cái gốc, cái nguyên do tại sao người ta cứ gắt gỏng. Thì đây một cái lý do là từ sinh lý, tức là từ cái bộ thần kinh của người ta nó có chuyện. Thế là gì nữa chân tịnh? Cái việc này thế nào? Thầy nhân tiện, thầy cho con cái thí dụ. Cái thí dụ này, cái hồi ấy hình như viên giác nó đi thọ giới. Ở trên có phải viên giác thọ cái đàn giới ức thầy cái gì ở Đơn Dương không? Đúng, thế là đàn giới của viên giác, mà không chắc nó đã nhớ đâu. Mà về nó kể lại, về trong cái đám ấy về kể lại cho thầy nghe. Thầy thấy cái câu chuyện nó ích lợi, mà rồi thì thầy nhớ cho tới ngày hôm nay thầy kể lại. Hôm ấy cái đám này đi thọ giới, lên trên hòa thượng chùa thầy Pháp Chiếu, ngài ở trên đấy. Thì thầy đứng tổ chức đàn giới thật, nhưng mà thầy không có lên, thầy cứ gửi các vị lên trên đấy để thọ giới chư tăng, đàn giới chư tăng truyền. Thì khi các quý cô lên thọ giới, ngài hòa thượng truyền giới xong rồi, hòa thượng tiễn chân ra xe, hòa thượng mới gửi một câu chuyện. Cái đám ấy họ đi thọ giới về, họ kể lại cho thầy nghe. Hòa thượng cũng lân mẫn, ngài thương xót, cho nên ngài đưa mấy cô ra xe, ngài kể một câu chuyện. Ngài bảo rằng tôi gửi một câu chuyện bỏ túi về để làm quà. Đấy. Là chị em đối xử với nhau cần phải hòa ấm nhiều như thế này. Ngài mới cho một cái thí dụ, mà hôm nay thầy dùng cái thí dụ thầy cho chân trạch. Thầy cứ của người phúc ta như thế. Ngài nói rằng thí dụ như mình hẹn một người bạn 2 giờ chiều hôm nay cùng nhau đi, nhớ ra chưa? Bây giờ mới thì mình hẹn người bạn 2 giờ chiều đi nghe thuyết pháp, mà cái người bạn ấy không đến. Mình đợi cho tới 4 giờ chiều, coi như là giờ thuyết pháp đã tan rồi, mà cái người ấy cũng không đến. Mình tức lắm, mình giận lắm, rằng làm cho mình đã không đi thì cho thì bảo là không đi, để cho mình nhỡ một cái buổi được nghe pháp. Thế nhưng mà mình vào cái trường hợp ấy thì mình đừng có nên phiền, đừng nên giận, đừng nên tức, mà mình nên khởi cái tâm cởi mở, nên nghĩ rằng bạn mình cái giờ này chắc là đang nổ lốp xe, xe đạp nó nổ lốp, đang khổ sở dắt cái xe đi tìm cái hiệu để vá cái lốp xe. Thế cho nên bạn mình phải lỡ lời hứa. Thế nếu mà cái hình ảnh mình nhớ được bạn mình đang khổ sở lê thê với cái xe nó nổ lốp ở dọc đường, thì tự nhiên mình không có phiền giận với bạn mình nữa. Thế đấy, thì ngài khuyên rằng chúng ta nên tập mỗi khi gặp một cái trường hợp mà mình bị phiền trách một người nào, thì mình nên nghĩ ra một cái hình ảnh, một cái ý kiến để tha thứ, để khiến cho có cái chỗ thông cảm nhau, mà đừng phiền, đừng giận nhau. Như thế thì mới ở với nhau, tu cái sự tu của mình mới tốt đẹp. Và cái chữ hòa của đạo Phật, của tăng chúng đó, nó mới không có bị cái giãn nứt. Đấy là cái lời thầy nghe cái câu đó thầy rất là cảm động. Các ngài ân cần nghĩ đến các con cháu mà nhắc nhở ân cần đến cái chữ hòa ở trong chúng. Đấy, ngài cho một cái phương pháp để, bởi vì cứ hôm nay lại phiền nhau một tí, mai lại cái việc khác lại phiền nhau một tí, hiểu lầm nhau, thế phiền nhau một tí thì thành thật dần dần trong chúng nó phải có cái nứt giảm. Có phải câu chuyện thế không? À, đấy, thế thì đây thầy mới nghĩ thế, cho nên thầy rất cảm động cái tâm của một vị của hòa thượng đối với các giới tử, mà nghĩa là đối với tất cả các tăng ni. Cho nên thầy nghĩ thực là một cái hay, khiến cho cái câu chuyện ấy nó đặt vào tâm của thầy. Tới ngày hôm nay thầy đã nhớ ra, thầy nhắc để chỉ cho cái bé Chân Tịnh làm một cái thí dụ. Làm bởi cả chị em có thấy là ngài cho chúng ta một cái câu chuyện rất nhỏ, rất thường, nhưng mà quan hệ và chứng tỏ là ngài quan tâm đến cái chữ hòa của tăng ni, của mười phương tăng ni. Chứ cái đám giới tử này nó thọ giới xong rồi nó đi đằng nó, có bao giờ nó trở về với ngài nữa đâu. Thế nhưng mà ngài thương xót gửi một cái lời nói để gây dựng cái hòa ấm cho tất cả tăng ni ở khắp mười phương. Cho nên thầy thấy cái tâm của các hòa thượng thầy kính phục. Mà cái câu chuyện ấy thầy nhớ cho tới hôm nay. Thầy, mà thầy mong rằng các con nghe cái câu chuyện này, các con lại để lòng và thực hiện đó, để khiến cho cái chữ hòa của tăng ni khắp nước Việt Nam, hay nói cho đúng là cả pháp giới được bình an cái chữ hòa đó. Phải có những cái phương pháp để hòa ấm. Đấy, các bây giờ con nói đi. Thế nếu mà theo như câu chuyện ngài dạy mà con thực hiện thì con có bực tức nữa không? Ta nói tiếp, toàn chữ lý, nghĩa là cái lý lẽ, cái lý do. Thì bây giờ đây mình bị khổ, mình bực bội, và nó có thể là tại cơ thể, có thể tại mình hiểu lầm, có thể là tại cái gì?
Dạ, nhà dơ bẩn.
Không cứ là cái nhà dơ bẩn, còn cái khác nữa. Đây là lấy một thí dụ, một cái hình tướng, chứ còn 100.000 thứ chuyện khác nữa. Nhưng mà những cái lý do vì ngoại vật mà mình cũng thể bốc cấu lên được. Còn cái gì nữa? Bây giờ nếu mà mỗi khi cái vui nó lên thì con phải làm gì? Trước hết con phải làm gì? Thế thì đáng lẽ ra là nó tan, nhưng mà cái vui ấy nó vẫn không tan, nó cứ theo dõi con. Thế thì con cần phải quán. Con quán thế nào? Chất là của con mà lại nặng cái chỗ mình quý nó. Đấy. Cái ngã ái, chất ngã đã đành, mà lại do cái chỗ mình ái quý cái thân mình. Thế cho nên người ta khen mình mới vui. Nó theo nhân, theo duyên mà nó hiện lên. Nếu không có cái nhân, hoặc là cái duyên nó đổi đi, cái lời khen nó đổi thành lời chê. Thế thì cái vui nó lại mất rồi, nó lại không có. Thế nhưng mà vui là cái hay, là cái khỏe, mà tại sao mình lại cần phải bỏ nó đi, đừng nhận nó là mình. Con đọc thêm cái câu ở dưới. Cho nên tự hào, tự mãn. Mà làm sao lại bảo cái tự hào, tự mãn này là cái vô ích? Bởi vì nó đưa đến cái kiêu mạn, nó đưa đến cái ngã mạn, cái cậy mình, rồi không biết bao nhiêu thứ khác nữa. Nó là một thứ đọa lạc. Thế nhưng mà cũng có khi nó có ích. Đối với những cái người mà cứ bị người ta thực kém, ta có nhiều cái kém, cho nên cứ bị những sự hắt hủi, chị em cứ chỉ trích, chê bai, rồi cứ tìm những các cái tình có nhiều khi nó cũng có cái phong trào cái a du rồi cứ a du nhau mà đầy đọa cái người ấy. Thế thì với cái người ấy cũng có những các cái bậc có tâm từ mẫn, người ta cũng phải có cái lời khen, phải có cái khuyến khích, và cũng có lúc cái người ấy cần phải có một chút tự hào, tự mãn, để đừng có tự ti, đừng có mặc cảm, đừng có đưa mình đi xuống. Thế cho nên cũng có lúc cần, nhưng mà chỉ cần đủ để phấn chấn cái tinh thần, để hy vọng, để tin tưởng, để tiến tới, thế thì rất quý. Nhưng tới cái chừng mực ấy thôi. Còn nếu mà tự hào, tự mãn, mà ở đây dùng cái chữ vô ích đấy, là khi nó có thể nó đưa đến cái kiêu mạn cậy mình, thì đấy là một cái cuồng. Cho nên rằng chúng ta phải đề phòng cẩn thận, đừng đưa mình nó đi quá. Thế nhưng cũng phải có cái chỗ tự tin mình, tự tin để mà phấn khởi mà tiến lên, chứ không nên có cái chỗ coi thường mình rồi cứ hạ mình đi xuống. Đấy, chúng ta quán bất tịnh để thấy cái sự thật, cái thân này là cái đáng chán, cái nhơ bẩn. Học sống với sự thật, chứ không phải là để cho chúng mình tuyệt vọng. Mà chính bởi vì thấy nó là cái thân này nó nhơ bẩn, nó thấp, nó tầm thường, để mình đừng có kiêu căng cậy mình, nhưng để tiêu ba cái độc tham sân si, mà để cho mình tìm cái đường mà đi lên, chứ không phải để chán, để bi ai, để buồn nản. Cho nên trong tất cả các sự việc, dù lời nói, dù ý nghĩ, dù việc làm, dù chỉ ở trong ý nghĩ, chúng ta cũng vẫn có hai đường. Tất cả những cái gì mà nó khiến cho mình bỏ ác làm thiện thì mình theo. Đấy. Tất cả những cái gì dù được tất cả mọi người khen mà nó khiến cho mình bỏ thiện làm ác ấy, thì mình đừng có theo. Còn tất cả những cái gì mà mọi người xô đuổi đó, là tàn nhẫn, nhưng mà mình thấy nó có lợi ích, nó có thể đưa mình về đường thiện và tránh được cái ác, thì mình cứ làm, đừng quản ngại. Bởi vì cái dư luận bên ngoài số đông là sai cả, lầm. Cho nên mình cứ đường thiện mình đi, và cái ác thì mình tránh. Cứ nắm lấy cái nguyên tắc sống với pháp, chứ còn những các cái phải trái hay dở của thế gian thì chưa chắc đã đúng. Cần tiếp, bởi vì mình có cái pháp môn tu, mình đã hàng phục được mình, và mình thấy được cái thành công, cho nên mình có cái mừng trong cái việc tu hành. Cái này gọi là pháp hỷ. Thế cho nên bây giờ cái vui hư vọng, cái vui ảo hóa nó tan đi, nhưng mà cái pháp hỷ nó hiện lên, cho nên đây gọi là cái vui lành mạnh. Cái này là cái coi như cái kết quả của sự tu hành. Đấy, chúng ta có những các cái kết quả giải thoát, mà chỉ ở một cái việc rất bình thường, ngó lại mình, hàng phục cái khổ vui, đừng nhận nó là mình. Ê thế mà chính là mở đường để mở, coi như là mở ra một cái khung trời giải thoát cho chúng ta. Cho nên cái vui của sự tu hành thường chúng ta vẫn có ở trong tay, cứ chịu khó cố gắng đi. Hàng ngày chúng ta quay về ngó mình, hàng ngày chúng ta hàng phục được cái vô minh, hàng ngày chúng ta thấy được cái tương lai sáng sủa.